Trong danh Chúa Jesus, tôi xin được chia sẻ bài giảng của mục sư Simon Green với chủ đề là Ai tin và làm báp têm sẽ được cứu. Được cứu là gì? Trong Kinh Thánh, được cứu có nghĩa là được thoát khỏi tội lỗi trên thế giới này, được cứu để có được sự sống vĩnh hằng. Thế giới này được biết đến là một thế giới đầy tội lỗi, nhiều người là nô lệ của tội lỗi. Ngay cả khi họ biết điều gì là tốt nhưng họ không thể làm được, ngay cả khi họ biết làm những việc tội lỗi sẽ giết chết họ nhưng họ vẫn không thể thôi không làm những điều tội lỗi. Có một lần tôi ở hội thánh tại Cơ Lang, có một người nghiện ma túy đã đến hội thánh vào buổi nhóm buổi tối. Kết thúc buổi nhóm, anh ấy nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với mục sư nên tôi đã đến nói chuyện với anh ấy. Anh ấy xin tiền và tôi mới hỏi anh ấy rằng tiền có thể giúp anh không? Anh có thể mua bao nhiêu ma túy với số tiền này? Sau khi sử dụng hết ma túy này thì điều gì sẽ xảy ra? Anh cũng vẫn không có tiền. Cái anh thật sự cần đó chính là Đấng Christ cứu anh. Anh ấy nói rằng không cần nói nhiều như vậy, có muốn đưa tiền cho tôi hay không? Những gì anh ấy muốn chỉ là tiền thôi. Anh ấy nói rằng tất cả những điều ông nói tôi đều đã biết hết rồi. Tôi đã nghe được điều này từ rất nhiều trung tâm cai nghiện mà tôi đã từng đến. Không có ai có thể giúp tôi cả. Người đàn ông này biết là phải đến nhà thờ, nhưng không may là anh ấy không thể tìm được sự cứu rỗi bởi vì anh ấy không biết Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu được chúng ta. Ngài có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự bó buộc của tội lỗi. Và khi chúng ta được thoát khỏi tội lỗi, Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ trở thành người phục vụ Chúa. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể làm điều tốt theo cách nhìn của Ngài và kết quả của cuộc sống công chính đó là sự sống vĩnh hằng trên vương quốc thiên đàng. Cuộc sống của chúng ta trên đất chỉ có vài thập kỷ thôi, nhưng kết thúc sự sống trên đất này không phải là sự kết thúc của chúng ta. Bởi vì chúng ta có linh hồn và thuộc linh, khi chúng ta chết thì linh hồn của chúng ta sẽ đi đâu? Đối với những ai được cứu thì linh hồn của chúng ta sẽ được đi về nhà trên trời, nơi mà Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta ở cùng chúng ta mãi mãi, và chúng ta sẽ ở cùng Ngài mãi mãi. Đó chính là sự cứu rỗi. Tất cả mọi người đều cần được cứu, bởi vì tất cả chúng ta biết rằng cuộc sống của mình chỉ là tạm bợ thôi. Bất kể là chúng ta có thể sống bao lâu trên đất này, một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn nữa. Khi chúng ta chết đi rồi, chúng ta phải trở về vương quốc thiên đàng để chúng ta có thể được cứu. Và Kinh Thánh nói rất rõ với chúng ta là ai là người có thể được cứu. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Mác đoạn 16 câu 15 đến câu 16. Mác đoạn 16 câu 15 đến câu 16. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: các con hãy đi khắp nơi trên thế giới, rao giảng tin mừng cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, ai không tin sẽ bị kết tội. Đây chính là điều mà Chúa Giê-xu đã bảo các môn đệ của mình phải đi truyền giảng phúc âm, đi ra thế giới để truyền giảng phúc âm đến tất cả mọi người trên thế giới. Bởi vì đây là ý muốn của Chúa cho loài người để được cứu. Vì vậy, một người muốn được cứu thì phải giữ chặt phúc âm. Nghe về phúc âm và rồi tin và làm báp têm thì người đó sẽ được cứu. Đây chính là điều mà Chúa Giê-xu Christ đã bảo các môn đệ của mình. Đó là vào khoảng 2.000 năm trước, khi những môn đệ nghe về lời của Chúa rồi họ thấy Chúa Giê-xu Christ về trời. Trong sách Mác đoạn 16 câu 19, sau khi Chúa Giê-xu nói những lời ấy xong với các môn đệ thì Ngài được đưa về thiên đàng. Những môn đệ này đã đi khắp nơi để truyền giảng phúc âm và Chúa đã xác chứng lời của Ngài thông qua những dấu lạ và điều kỳ diệu. Những người nghe lời dạy của Chúa đó chính là 12 tông đồ. Những tông đồ này chính là những người đã theo Chúa Giê-xu khi Ngài truyền giảng phúc âm trên đất. Những tông đồ này được Chúa đặc biệt chọn bởi vì Chúa Giê-xu biết rằng sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá, sau khi sống lại, Ngài sẽ về trời và phúc âm phải được rao truyền đến tận cùng thế giới. Khi Ngài quay trở lại thì đó cũng chính là ngày cuối cùng của thế giới này. Khi Ngài quay trở lại, Ngài sẽ mang theo những linh hồn của những ai đã tin Ngài vào thiên đàng. Phúc âm đã được rao truyền từ thời kỳ của các tông đồ cho đến nay. Mặc dù phúc âm đã được rao truyền, nhưng phúc âm này cũng có sự thay đổi. Họ không còn rao truyền những điều mà Chúa Giê-xu nói nữa. Những gì họ rao truyền đó chính là phúc âm theo cách hiểu của họ. Vậy nên phúc âm đó khác so với những gì Chúa Giê-xu Christ đã nói. Đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta có hàng nghìn hội thánh khác nhau và ngay cả việc báp têm cũng được thực hiện theo những cách khác nhau. Nhưng Chúa Giê-xu Christ chỉ muốn có một phúc âm được rao truyền thôi. Ngài đã bảo những môn đệ của mình phải đi và truyền giảng phúc âm này. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 36 đến 41. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 36 đến câu 41. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-rơ và các sứ đồ rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái của các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ những lời đó đều chịu phép báp tem, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. 10 ngày sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, Ngài đã ban Đức Thánh Linh như đã hứa. Ngài đã đổ Đức Thánh Linh xuống trên 120 môn đệ. Những người này đang nhóm họp trong một phòng hội nhóm ở Jerusalem. Họ đã vâng theo mạng lệnh của Chúa để tiếp tục chờ đợi lời hứa này. Vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã đổ xuống trên họ và họ đã nói tiếng lạ. Âm thanh của 120 người nói tiếng lạ rất lớn đến nỗi người Do Thái tụ họp xung quanh đó đã rất kinh ngạc. Vì vậy mà họ không thể hiểu được. Rồi Phi-e-rơ, một trong những tông đồ, đã đứng lên giải thích cho họ rằng Chúa Giê-xu là đấng đã bị người Do Thái đóng đinh trên thập tự giá ở Jerusalem 53 ngày trước, bị chôn, sống lại và thăng thiên về trời. Phi-e-rơ đã làm chứng về những điều đó. Chúa đã thăng thiên và Ngài đã ban Đức Thánh Linh như đã hứa cho những ai tin Ngài. Vì vậy, sự thăng thiên của Chúa Giê-xu chứng minh rằng Ngài chính là đấng cứu thế, Ngài thật sự là đấng Christ. Và ngày hôm nay, Ngài đã ban Đức Thánh Linh xuống cho mọi người để chứng minh rằng Ngài chính là Chúa hằng sống. Mặc dù Ngài đã bị đóng đinh, Ngài vẫn sống trên vương quốc thiên đàng. Đó là lý do tại sao mà Đức Thánh Linh được đổ xuống. Những người Do Thái đã đóng đinh Chúa. Khi họ nghe những gì Phi-e-rơ nói với họ, họ cảm thấy như dao cắt vào tim mình. Bởi vì dân tộc Do Thái, theo đức tin của họ, họ cũng tin vào đấng Messiah, rằng Chúa sẽ đến bằng xác thịt để cứu dân tộc Israel, để phục hồi lại vương quốc của David. Nhưng họ không biết rằng Chúa Giê-xu chính là đấng Christ, Ngài chính là đấng Messiah. Đó là lý do tại sao họ đã đóng đinh Ngài. Vào lúc Phi-e-rơ nói với họ, họ đã đóng đinh Ngài rồi, nên họ không biết phải nên làm gì cả. Rồi họ hỏi Phi-e-rơ, hỡi anh em chúng ta phải làm chi? Rồi Phi-e-rơ nói rằng, hãy hối cải, ai nấy nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Hiện nay, chúng ta sống vào thời điểm cách đó 2.000 năm và cũng tin vào cùng một Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ có sự cứu rỗi ở trong Ngài. Chúng ta tin vào điều răn của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta đi rao truyền phúc âm. Chúng ta cũng có cùng những điều kỳ diệu và dấu lạ đó. Mỗi nơi hội thánh Giê-xu thật rao truyền phúc âm, mọi người đều trải nghiệm được quyền năng của Chúa. Họ thật sự được thoát khỏi tội lỗi, có thể làm điều đúng trong mắt của Ngài, và họ cảm nhận được sự hiện hữu của Chúa, sự ở cùng của Chúa thông qua Đức Thánh Linh của Ngài. Và họ biết rằng Chúa đã chuẩn bị cho họ một cuộc sống vĩnh hằng ở vương quốc thiên đàng. Cách đây 20 năm, có một cậu bé tên là Moise, cậu bé đến từ Bulim ở Malaysia. Cậu bé phải nhập viện để làm phẫu thuật. Gia đình là những người thờ cúng thần tượng và đặc biệt là bà ngoại. Vì đứa trẻ bị bệnh như vậy nên bà đã tư vấn từ rất nhiều bác sĩ giỏi nhất, rồi đến Malaysia và tìm một ngôi chùa nổi tiếng nhất để cầu xin cho cháu trai được chữa lành. Đứa trẻ rất yếu, phải tiến hành làm thêm một phẫu thuật khác nữa. Tất nhiên là gia đình rất lo lắng. Khi đứa trẻ bệnh viện thì bệnh nhân kế bên giường của cậu bé đó lại là con của một thành viên trong hội thánh chúng ta. Đứa trẻ đó cũng đến từ phía Tây Malaysia, nhưng cũng có rất nhiều sự khác biệt giữa đứa trẻ của hội thánh chúng ta và cậu bé Moise này. Moise thì khóc suốt ngày và ba mẹ của cậu bé không biết lý do tại sao cả. Đứa con của anh chị em trong hội thánh chúng ta thì lại ngủ rất ngon. Gia đình cũng đầy sự bình an và bình tĩnh. Trong lúc đó thì gia đình của Moise lại đầy sự lo lắng. Nhiều anh chị em trong hội thánh từ Singapore đã đến bệnh viện thăm. Khi những chấp sự đặt tay để cầu nguyện cho đứa bé của anh chị em trong hội thánh của chúng ta, thì đứa bé đã ngủ rất bình an. Nên bà ngoại của Moses đã hỏi, anh có thể nhờ mấy người đó cầu nguyện như vậy cho Moses cháu của tôi được không? Và tất nhiên là chúng tôi đã cầu nguyện rồi. Rất kỳ diệu là chỉ sau một lần cầu nguyện, không những Moses đã thôi không khóc nữa, mà đêm hôm đó cậu bé đã có thể ngủ được. Khi gia đình thấy hiện tượng lạ vậy, họ đã nhận ra rằng Chúa của chúng ta thật đầy quyền năng. Vậy là cuối tuần đó họ đã đến hội thánh, họ nghe giảng về phúc âm và họ nghe về việc làm báp têm. Và việc đó liên quan đến sự cứu rỗi như thế nào? Ngay lập tức họ đã quyết định làm báp têm cho Moses. Mẹ của Moses cũng muốn làm báp têm luôn. Và chỉ đơn giản vậy thôi. Một lễ báp têm đặc biệt đã được thực hiện ở biển. Moses lúc đó rất yếu. Những chấp sự ôm lấy cậu bé và cậu bé thở rất chậm. Khuôn mặt cậu bé hồng, không phải là đỏ hồng mà là hồng nhạt, giống như là má hồng vậy. Thân nhiệt của cậu bé khá lạnh. Cậu bé trông như thế và lúc được đưa xuống nước, những mục sư và các chấp sự thực hiện lễ báp têm và ngay lập tức đưa cậu bé trở lại. Một cách màu nhiệm là cậu bé trở thành một đứa bé hoàn toàn khác. Ngay sau đó, khuôn mặt trở nên hồng đỏ, thân nhiệt trong người cậu bé không lạnh nữa. Rồi chúng tôi cùng nhau tham dự tiệc thánh tại hội thánh. Sau khi cậu bé được đưa trở về lại bệnh viện, gia đình của cậu bé có thể thấy ân điển của Đấng Christ. Từ ngày đó trở đi, mọi sự đều hoàn toàn khác. Khác với những lần trước khi họ thờ cúng thần tượng, khi họ chỉ dựa vào con người, vào thuốc men. Bây giờ họ biết rằng họ đã có Chúa mà họ có thể đặt niềm tin vào. Cậu bé Moses đã trải qua phẫu thuật tim và được hồi phục trở lại. Bây giờ anh ấy đã là một người đàn ông hơn 30 tuổi rồi. Một vài năm trước anh ấy đã có dịp quay trở lại Singapore và chụp hình chung với chúng tôi. Anh ấy bây giờ là một người khỏe mạnh và to lớn. Anh ấy là một doanh nhân. Bởi những điều màu nhiệm đã xảy ra trong cuộc sống của anh ấy mà cả gia đình anh đều tin nhận Chúa. Họ đã có sự bình an trong Chúa Giêsu Christ. Họ không còn thờ thần tượng nữa. Họ không còn mê tín dị đoan. Họ nói được, họ đã được thoát khỏi đức tin sai trật. Họ đã thật sự có sự bình an từ Chúa thật. Cả gia đình đều tin vào Chúa. Họ phục vụ Chúa bằng đức tin của mình và tiếp tục trải nghiệm những quyền năng của Chúa trong cuộc sống của họ. Gia đình họ ngập tràn niềm vui, hy vọng bởi vì họ biết rằng ở vương quốc thiên đàng họ có được sự cứu rỗi, họ có một sự sống vĩnh hằng. Tất cả những ai tin vào Đấng Christ đều được cứu. Mặc dù một ngày nào đó họ sẽ chết đi, nhưng rồi họ sẽ được gặp lại nhau ở vương quốc thiên đàng mãi mãi và mãi mãi. Với niềm hy vọng đó, cuộc sống của họ trên đất thật sự ngập tràn ân phúc. Mặc dù trong cuộc sống họ vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng không giống như trước đây, họ biết rằng có Chúa Giêsu Christ là Đấng mà họ đang phục vụ, thật sự có thể cứu họ. Vì vậy, những ai tin và làm báp têm thì sẽ được cứu. Vậy chúng ta tin vào điều gì để được cứu? Đó là tin vào Chúa Giêsu, tin rằng Ngài chính là Chúa. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Giăng nhất đoạn 5 câu 20. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết Đấng chân thật. Và chúng ta ở trong Đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Đây là lời làm chứng của tông đồ Giăng. Tông đồ Giăng là một trong những 12 tông đồ đã theo Chúa Giêsu Christ trong suốt 3 năm. Ông đã thấy nhiều phép màu và Chúa Giêsu đã nhiều phép màu mà Chúa Giêsu đã thực hiện và làm thế nào mà một người chết được sống lại, làm thế nào mà Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi người bị ám, làm thế nào mà Chúa Giêsu đã biến 5 bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn, làm thế nào mà Chúa Giêsu Christ đã đi trên biển để đến con tàu nơi mà ông và những tông đồ khác cũng ở đó. Làm thế nào mà khi họ đang ở trên tàu vào giữa lúc biển khơi, Chúa Giêsu Christ đã khiến cho biển yên và gió lặng. Và ông cũng đã làm chứng về việc Chúa bị đóng đinh. Chúa Giêsu Christ như đã hứa đã sống lại từ cái chết vào ngày thứ ba. Giăng là một trong những hai môn đồ đã đến bên mộ và thấy ngôi mộ trống. Sau ngày đó thì ông đã thấy Chúa Giêsu là Đấng Christ đã sống lại và xuất hiện trước mặt ông. Nên ông đã làm chứng rằng con của Đức Chúa Trời đã đến. Ông đã cho chúng ta hiểu rằng Chúa là thật. và chúng ta ở trong Ngài là thật trong Chúa Giêsu Christ. Đây chính là Chúa thật và sự sống đời đời. Bởi vì Ngài là Chúa nên chúng ta có sự sống vĩnh hằng trong Ngài. Vì vậy khi chúng ta tin rằng Ngài là Chúa, Chúa duy nhất, chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời từ Ngài. Vì vậy trong câu 21, Giăng đã nói rằng hãy giữ mình về thần tượng để được cứu rỗi, để nhận sự sống vĩnh hằng. Chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu, tin rằng Ngài chính là Chúa đã đến với thế gian này bằng xác thịt. Ngài đến để cứu nhân loại và sự thật rằng Ngài chính là đấng sáng tạo, Chúa của sự sống. Nếu chúng ta tin Ngài, chúng ta có thể có được sự sống vĩnh hằng. Trong Chúa Giêsu Christ có sự cứu rỗi. Lý do thứ hai tại sao chúng ta tin rằng trong Chúa Giêsu chúng ta có được sự cứu rỗi. Chỉ trong Chúa thì chúng ta mới có sự sống vĩnh hằng, có sự cứu rỗi. Để cho chúng ta có sự sống vĩnh hằng, Chúa Giêsu Christ đã sinh ra là một đứa trẻ ở Bethlehem, lớn lên ở Nazareth. Và lúc 30 tuổi đã đi công bố về phúc âm của vương quốc thiên đàng, thực hiện nhiều phép màu, dấu lạ và những điều kỳ diệu để làm chứng rằng Ngài chính là Chúa để chúng ta tin Ngài. Cuối cùng, Ngài đã hy sinh sự sống của mình để bị đóng đinh trên thập tự giá. Huyết của Ngài tuôn đổ trên cây thập tự giá, trên cây thập tự để tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Vì vậy, những ai tin vào Ngài thông qua huyết của Chúa Giêsu Christ sẽ được tha thứ tội lỗi. Và khi tội lỗi của chúng ta được tha thứ thì chúng ta sẽ có được sự sống đời đời. Chúng ta hãy xem xét lại sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Các thiên sứ đã làm chứng rằng Ngài chính là đấng cứu thế. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Luca đoạn 2 từ câu 10 đến câu 11. Luca đoạn 2 câu 10 đến câu 11. Thiên sứ bèn phán rằng: "Đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa." Theo những lời tiên tri thì Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem. Mẹ là nữ đồng trinh, đính hôn với Joseph. Kinh Thánh nói rất rõ rằng đứa trẻ được thụ thai bằng Đức Thánh Linh. Ngài thật sự chính là Chúa đến bằng xác thịt và được sinh ra thông qua Mary. Khi Chúa Giêsu được sinh ra ở Bethlehem, bởi vì Ngài chính là Chúa Giêsu, chính là Chúa giáng sinh bằng xác thịt, nên việc Ngài được sinh ra là một tin lành cho cả nhân loại. Bởi vì Ngài được sinh ra bằng xác thịt để trở thành đấng cứu thế cho toàn nhân loại. Vì vậy, khi Ngài được sinh ra ở Bethlehem, các thiên sứ đã hiện ra với những người chăn chiên. Luca đoạn 2 câu 8 có chép rằng: "Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Rồi thiên sứ nói với họ: "Đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa." Chúa Giêsu chính là đấng Christ, là đấng cứu thế đã được sinh ra theo đúng như lời tiên tri. Ngài chính là Chúa đã đến bằng xác thịt. Tại sao Ngài phải đến bằng xác thịt? Sách Matthew đoạn 1 là những gì mà thiên sứ đã nói với ông Joseph. Ông Joseph là người mà Mary đã đính hôn. Câu 18: "Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh." Rồi một thiên sứ đã xuất hiện cùng Joseph vì Joseph thấy rằng Mary đã thụ thai và ông biết rằng đứa trẻ đó không phải là của mình vì họ chưa ăn ở cùng nhau. Trong khi ông đang còn suy nghĩ về điều này, nghĩ rằng sẽ hủy hôn thì một thiên sứ đã xuất hiện với ông và nói rằng: "Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sinh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi." Khi Mary thụ thai thì thiên sứ đã nói với Joseph rằng: "Vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh, người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi." Câu 22 nói rằng mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." Vậy nên sự giáng sinh của Chúa Giêsu thật sự đã ứng nghiệm những gì các nhà tiên tri nói trước đó hàng ngàn năm, rằng Chúa sẽ đến với thế gian này bằng xác thịt. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Ở đây nói với chúng ta tại sao Ngài lại được sinh ra bằng xác thịt. để trở thành đấng cứu thế cho nhân loại. Huyết của Ngài đổ trên thập tự giá, huyết này sẽ tha thứ tội lỗi của con người. Đây là cách mà Chúa Giêsu đến để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nếu tội lỗi chúng ta không được rửa sạch thì không ai trong chúng ta có thể được cứu cả. Chỉ thông qua Chúa Giêsu Christ, Chúa đến bằng xác thịt thì chúng ta mới có sự cứu rỗi. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 có chép rằng: Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Ở đây nói về danh của Chúa Giêsu. Đây là những gì mà các tông đồ đã truyền giảng. Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, đó là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, chẳng có danh nào khác ngoài danh Chúa Giêsu để loài người có thể được cứu. Bởi vì Giêsu chính là danh của Chúa, đấng cứu thế duy nhất của toàn nhân loại. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 43. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 43: Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài, rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Một lần nữa, đây lại là một lời tiên tri hàng trăm năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, rằng danh Giêsu là danh duy nhất để chúng ta nhận được tha thứ tội lỗi. Ai có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi? Đó chính là những ai tin Ngài. Vì vậy, đó chính là lý do tại sao mà ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu. Nhưng Kinh Thánh cũng nói rất rõ rằng chính Ngài đã nói ai tin và làm báp tem sẽ được cứu. Tại sao việc làm báp tem lại có liên quan đến sự cứu rỗi? Điều đầu tiên, đây là một thánh lễ để tội lỗi chúng ta được rửa sạch, bởi vì huyết của Chúa Giêsu ở trong thánh lễ này. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38 mà chúng ta vừa mới đọc, đó là lúc mà Phi-e-rơ nói với những người Do Thái vào ngày mà Đức Thánh Linh đổ xuống trên họ và nói rằng hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp tem để được tha thứ, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vậy nên báp tem là một thánh lễ mà tội lỗi được rửa sạch trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong suốt thời gian mà các tông đồ đang truyền giảng phúc âm, họ luôn thực hiện thánh lễ báp tem để rửa sạch tội lỗi. Họ đã thực hiện việc làm báp tem trong danh Chúa Giêsu Christ bởi vì Giêsu Christ là danh của đấng cứu thế, danh của Đức Chúa Trời, là danh duy nhất trong loài người để chúng ta có thể được cứu. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 16. Công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 16: Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Ở đây nói với chúng ta rằng báp tem để rửa sạch tội lỗi của con người. Chúng ta kêu danh của Thượng Đế trong lúc làm báp tem. Đây là dựa theo những gì Kinh Thánh nói, là những gì mà tông đồ đã hiểu và dạy cho mọi người. Đây cũng là những gì mà ngày nay chúng ta tin vào, rằng chúng ta phải làm báp tem trong danh Chúa Giêsu Christ để tội lỗi chúng ta được tha thứ. Đó là lý do tại sao những ai tin và làm báp tem sẽ được cứu. Ngoài việc tin, chúng ta cũng phải làm báp tem để tội lỗi được tha thứ. Điều thứ hai đó là khi chúng ta làm báp tem thì chúng ta sẽ được tái sinh. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Giăng đoạn 3 từ câu 3 đến câu 5. Giăng đoạn 3 từ câu 3 đến câu 5: Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đây chính là lời của chính Chúa Giêsu Christ, đó là một người phải được sanh lại để được thấy nước Đức Chúa Trời. Nicodem lại hỏi rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể vào trở vào lòng mẹ và sanh lại lần thứ hai sao? Những gì Chúa Giêsu Christ nói về việc sanh lại không phải như vậy. Không ai có thể trở vào lòng mẹ và sanh lại lần nữa cả. Chúa Giêsu giải thích như thế nào về việc sanh lại? Một người phải được sanh bằng nước và Thánh Linh thì người đó mới có thể thấy nước Đức Chúa Trời. Sanh bằng nước và việc làm báp tem mà người cũ chết đi và trở thành một người mới sau khi làm báp tem, người đó trở thành một người mới trong Chúa Giêsu Christ. Tội lỗi của người đó sẽ được tha thứ, bản chất tội lỗi của người đó sẽ chết đi. Bây giờ người đó sẽ trở thành một người mới trong mắt của Chúa và người đó sẽ trở nên công chính và không có tội lỗi. Người đó sẽ được sanh lại và được cứu. Đó là lý do tại sao báp têm là lúc tội lỗi của chúng ta được tha thứ, chúng ta được tái sanh. Những ai tin và làm báp têm sẽ được cứu. Điều thứ ba, việc báp têm là mặc lấy đấng Christ. Khi chúng ta mặc lấy đấng Christ, nghĩa là chúng ta mặc lấy sự công chính của Ngài. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Galati đoạn 3 từ câu 27 đến câu 29. Galati đoạn 3 câu 27 đến câu 29. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp têm trong đấng Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Grec, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều làm một. Lại, nếu anh em thuộc về đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Câu 27 nói rằng khi chúng ta làm báp têm, chúng ta đều mặc lấy đấng Christ, nên về thuộc linh thì chúng ta sẽ không có sự khác biệt nhau. Không còn chia ra là người Do Thái hay người Hy Lạp nữa khi chúng ta làm báp têm trong đấng Christ. Và bởi vì chúng ta ở trong đấng Christ, chúng ta là dòng dõi của Abraham, chúng ta là những người kế tự lời hứa này để thừa hưởng nước của Đức Chúa Trời. Vì vậy ai tin và làm báp têm sẽ được cứu. Có sự công bình này của Chúa rất quan trọng, đó là mặc lấy đấng Christ. Trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21, chúng ta cùng nhau mở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm chứng cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng Chúa Giêsu Christ đã trở nên tội lỗi trên thập tự giá. Ngài đã chịu đựng vì tội lỗi của loài người trên thập tự giá. Ngài đã chịu đựng sự chết cho tội lỗi của chúng ta. Ở đây những câu Kinh Thánh nói rằng Ngài đã trở nên tội lỗi, rằng tại sao Chúa Giêsu Christ đã đến bằng xác thịt, sinh ra không có tội lỗi, sinh ra từ một nữ đồng trinh nên Ngài không có tội lỗi của con người. Vào năm 33 của cuộc đời mình, Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự mặc dù không có tội lỗi. Nhưng Ngài đã chấp nhận chịu chết cho tội lỗi của chúng ta. Ở đây nói rằng tại sao lại như vậy? Để chúng ta có thể trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Để khi chúng ta tin Ngài, chúng ta mặc lấy đấng Christ vào lúc làm báp têm, chúng ta mặc lấy sự công bình của Chúa. Đây chính là địa vị đặc biệt cho những ai tin. Khi chúng ta tin vào sự công chính của Chúa, trong mắt của Chúa chúng ta sẽ không còn là tội nhân nữa. Huyết mà Ngài đổ trên cây thập tự giá sẽ tiếp tục rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta tin vào đấng Christ, khi chúng ta vâng theo lời dạy trong Kinh Thánh, ngay cả khi chúng ta gục ngã, nói cách khác nghĩa là chúng ta không thể làm theo những gì trong Kinh Thánh nói. Bởi vì đấng Christ đã trở nên tội lỗi để chúng ta trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta chính là sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy, vào ngày cuối cùng khi Chúa Giêsu Christ đến, bởi vì chúng ta là sự công chính, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được cứu, chúng ta được đưa đến vương quốc thiên đàng. Những người còn lại không tin vào đấng Christ, những ai vẫn chưa nhận được ân điển của sự công chính của Chúa, những ai chưa tin vào và chưa làm báp têm thì sẽ không có phần trong sự sống vĩnh hằng. Những ai tin và làm báp têm sẽ được cứu. Chúng ta là những ai tin vào đấng Christ, đặc biệt là hội thánh của chúng ta. Việc làm báp têm được thực hiện đúng theo Kinh Thánh trong danh Chúa Giêsu Christ. Toàn thân thì được ngập trong nước sống. Nước sống là nước ở sông, suối hay biển, là những nơi có nguồn nước chảy tự nhiên. Cả thân thể của chúng ta ngập trong nước, cũng giống như khi Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, Ngài đã gục đầu xuống. Việc làm báp têm cũng được làm giống như vậy, với mặt úp xuống. Chúng ta tin rằng trong lúc làm báp têm, huyết của Chúa Giêsu thật rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Vậy nên khi chúng ta mặc lấy đấng Christ, kể từ sau khi chúng ta được làm báp têm, khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh, Ngài sẽ ban cho chúng ta Thánh Linh. Chúng ta sẽ nói tiếng lạ. Đấng Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta chính là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được thừa hưởng nước của Đức Chúa Trời. Với hy vọng này, chúng ta là những người tin Chúa sẽ tiếp tục nương tựa nơi Ngài và đặt hy vọng của chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Tại sao chúng ta lại chắc chắn rằng hy vọng này là thật?